Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường chuyên nghiệp ở Bắc Giang trở lại trường học tập sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19. Ngày làm việc đầu tiên của các đơn vị hành chính mới sau sáp nhập cho thấy các hoạt động dần đi vào nền nếp. Việt Yên, Hiệp Hòa là hai huyện công bố hết dịch tả lợn châu Phi.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 3 trên toàn thế giới ghi nhận số người nhiễm COVID-19 là 89.073 người. Số người tử vong là 3.049 người. Ở Việt Nam có 16 trên 16 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi. Kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2020 tới thời điểm hiện tại, Việt Nam không ghi nhận trường hợp nào mắc mới. Tại Bắc Giang, một người đang được cách ly theo dõi tại cơ sở y tế, chờ kết quả xét nghiệm. 80 người có yếu tố dịch tễ đang được quản lý theo dõi ở khu vực cách ly y tế tập trung của tỉnh.
Sáng ngày 2 tháng 3, tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh do Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Văn Hạnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Lục Ngạn. Đoàn đã đi kiểm tra tại hai xã Phượng Sơn và Chu Hữu. Làm việc với huyện, đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện theo đúng nội dung Bộ Y tế hướng dẫn. Huyện chỉ đạo các xã thị trấn phân công ra nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thôn bản tổ dân phố trong việc duy trì thông báo trên hệ thống loa truyền thanh đều đặn 2 lần một ngày để bà con nắm được các thông tin cần thiết về bệnh COVID-19. 100% các xã thị trấn, cơ quan, trạm y tế, nhà văn hóa, trường học đều có băng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích tuyên truyền. Toàn huyện đã in và cấp phát trên 60.000 tờ rơi tuyên truyền khuyến cáo, hướng dẫn người dân về phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ban chỉ đạo huyện thành lập tổ phòng chống dịch tại thôn bản, lập nhóm Zalo chung của các thành viên ban chỉ đạo từ thôn đến huyện, từ đó tạo điều kiện để ban chỉ đạo huyện nắm bắt nhanh chóng các thông tin sự việc khi xảy ra. Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở sự vào cuộc của các hội đoàn thể huyện chưa rõ ràng, dưới cơ sở còn chưa quyết liệt trong cách làm. Đoàn đề nghị ban chỉ đạo huyện cần chủ động ngân sách để sửa chữa những thiết bị loa đài bị hỏng, phục vụ tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền bằng trực quan để người dân nắm và hiểu các bước phòng chống dịch, chủ động nắm bắt tư tưởng của người dân, kịp thời xử lý các thông tin sai lệch trong việc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Sáng ngày 2 tháng 3, hơn 62.600 học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và sinh viên một số trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trở lại trường sau gần một tháng nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại một số trường học, ngay từ đầu giờ sáng, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có mặt đầy đủ, trực tại khu vực cổng trường, dạy lớp học, hướng dẫn các em rửa tay bằng xà phòng hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh sát khuẩn trước khi vào lớp. Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường trung học phổ thông không tổ chức giờ chào cờ đầu tuần và mọi hoạt động tập trung đông người. Thay vào đó, ngay tiết học đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến để học sinh nắm được diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước hiện nay, hướng dẫn học sinh chú ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Tại những nơi dễ quan sát, gần lớp học, dán các pano, tranh ảnh khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế, chuẩn bị phòng cách ly trong trường hợp phát hiện cán bộ, giáo viên, học sinh ốm, sốt, biểu hiện nghi nhiễm bệnh. Trong sáng mùng 2 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các trường có học sinh đi học trở lại, đồng thời yêu cầu các trường nắm bắt báo cáo nhanh tình hình học sinh nghỉ học.
Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh trong tỉnh đã được nghỉ học trong thời gian dài. Để không làm xáo trộn đến việc học tập, giúp học sinh có thể củng cố kiến thức trong khoảng thời gian tạm nghỉ học này, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phối hợp cùng với VNPT Bắc Giang triển khai chương trình dạy vào trực tuyến, qua đó nhằm giúp học sinh không quên kiến thức, sẵn sàng bắt nhịp khi đi học trở lại. Khi nhận được thông báo nhà trường sẽ thực hiện việc dạy và học trực tuyến trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, em Hoàng Mai Linh, học sinh lớp 6A trường Trung học cơ sở Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, rất vui mừng vì dù phải nghỉ học ở trường nhưng vẫn có thể được học và tiếp thu kiến thức như ngồi trên lớp. Em Hoàng Mai Linh chia sẻ.
Gửi bài và đề trên máy tính thì khi nào mà con rảnh thì con có thể lấy bài ra con học và thầy cô cũng giảng những cái kiến thức online trên mạng nên là con có thể học mọi lúc mọi nơi, con không lo lắng gì lắm về kiến thức của mình.
Có thể nói, việc VNPT triển khai chương trình học tập trực tuyến VNPT e-learning miễn phí cho các trường học đã hỗ trợ các thầy cô giáo thực hiện việc soạn các giáo án điện tử để dạy củng cố kiến thức cho học sinh một cách tốt nhất trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh. Cho biết thêm về sự thuận tiện này, thầy giáo Hoàng Văn Nam, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang, nói.
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, đây là một trong những giải pháp để giúp giáo viên, học sinh tương tác với nhau trong việc ôn tập cũng như học tập tại nhà để tránh dịch bệnh.
Sau một tuần, VNPT Bắc Giang đã triển khai chương trình học trực tuyến miễn phí VNPT e-learning đến 25 trường học trên địa bàn tỉnh. Với chương trình học trực tuyến này, giáo viên và học sinh chỉ cần có thiết bị kết nối mạng như máy tính, iPad, điện thoại là có thể sử dụng hệ thống VNPT e-learning. Ông Nguyễn Đức Cường, giám đốc trung tâm kinh doanh VNPT Bắc Giang cho biết thêm.
Thì thông qua phần mềm này thì giáo viên hoàn toàn thiết kế những cái bài giảng trực tiếp tại nhà mình để mà giao cho học sinh làm bài, và thông qua đó giáo viên có thể hoàn toàn đánh giá, chấm điểm các kết quả của học tập và rèn luyện của các em tại nhà mà không cần phải lên lớp. Bên cạnh đó thì thông qua cái phần mềm VNPT e-learning này thì giáo viên cũng hoàn toàn thiết kế những cái bài giảng của mình để đẩy lên hệ thống, qua đó giúp cho các em cũng có cái sự chủ động trong cái việc mà tự nghiên cứu, tự rèn luyện cái kiến thức của mình trong cái công việc học hành.
Việc triển khai chương trình học trực tuyến miễn phí cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh cũng đã giúp phụ huynh quản lý, kiểm tra được việc học tập của con em mình khi không đến trường. Tiếp tục bản tin thời sự với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 3, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 19 đơn vị hành chính cấp xã vừa được sắp nhập trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên với khí thế mới, quyết tâm mới. Theo ghi nhận của phóng viên thời sự, nhờ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ các khâu trước khi sắp xếp, nên ngày đi làm đầu tiên ở đơn vị hành chính mới diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự tại ngày làm việc đầu tiên ở thị trấn Nham Biển, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng.
8 giờ sáng, những công dân đầu tiên của thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng đã có mặt tại phòng một cửa thị trấn làm thủ tục giấy tờ liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Mặc dù địa bàn mới sáp nhập, nhưng anh Nguyễn Văn Kiên ở tổ dân phố Hương đã được cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực hướng dẫn giải quyết nhanh gọn mọi thủ tục có liên quan. Anh Kiên cho biết:
"Hôm nay làm việc ngày đầu tiên của thị trấn Tân An thì mọi thủ tục làm việc như ngày bình thường. Các thủ tục giải quyết rất tốt ạ."
Sau khi thành lập mới, hai thị trấn Nham Biển và Tân An đều có địa bàn rộng hơn, đối tượng quản lý theo các lĩnh vực đông hơn. Cụ thể, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Neo, xã Nham Sơn và Thắng Cương, thị trấn Nham Biển có diện tích gần 22 km2 với quy mô dân số trên 14.000 người. Thị trấn Tân An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Tân An và thị trấn Tân Dân, nâng tổng diện tích tự nhiên lên hơn 9 km2 và dân số là gần 10.000 người. Hiện nay, chính quyền các thị trấn cũng đã kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ mới với quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Trần Thế Trung, Bí thư Đảng ủy thị trấn Nham Biển, Yên Dũng thể hiện quyết tâm.
Trên cơ sở diện tích và cái dân số sau khi mới sáp nhập là một địa phương lớn của huyện Yên Dũng. Trong đó thì báo cáo đồng chí là công tác tuyên truyền vận động nhân dân đến cái thời điểm này, từ công tác cán bộ đến mọi các hoạt động là đã tạo được sự đồng thuận của người dân rất cao trên địa bàn.
Còn đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Hương, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân An.
Sau khi mà trở thành thị trấn Tân An thì chúng tôi tập trung cao cho cái trước hết là cái phát triển kinh tế xã hội. Đấy, cái phát triển kinh tế xã hội rồi cơ cấu tổ chức các cái nội dung khác thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo tập trung cao. Thế rồi thì cơ cấu nó sẽ phải phát triển tăng lên, rồi phấn đấu sẽ hướng đã trở thành xã đô thị của khu vực huyện Yên Dũng.
Có thể nói nghị quyết 813 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đón nhận, đồng thời tạo ra cơ hội mới đối với sự phát triển của các địa phương. Đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức cấp cơ sở phải nỗ lực không ngừng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Chuyển sang những thông tin khác, đến thời điểm này huyện Hiệp Hòa đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chỉ đạo tổ chức xong công tác bầu cử trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố. Theo đánh giá, Hiệp Hòa là huyện dẫn đầu cả tỉnh về tiến độ thực hiện hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và chỉ đạo tổ chức xong công tác bầu cử trưởng thôn, phó thôn và tổ dân phố. Theo Ban Tổ chức huyện ủy Hiệp Hòa, do làm tốt công tác rà soát lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử, nên sau bầu cử 136 thôn có trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 75,1%, vượt so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Các xã Hoàng Vân, Hoàng An, Đồng Tân, Thái Sơn, Ngọc Sơn, Hòa Sơn, Hùng Sơn, Đại Thành và thị trấn Thắng có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 100%.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh có 4 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Đây là điều kiện thuận lợi giúp các hộ tái đàn phát triển sản xuất. Cụ thể, các xã gồm Nghĩa Trung, Quảng Minh, huyện Việt Yên và xã Hoàng Thanh, Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa được công bố hết dịch tả lợn châu Phi, đáp ứng các điều kiện như trong hơn một tháng không có con vật nào bị mắc bệnh hoặc chết vì dịch bệnh động vật đã công bố. Đã áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc động vật trong vùng có dịch, thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc toàn xã, không có môi trường lây lan. Ngoài ra, 4 xã trên được Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thẩm định, đảm bảo các yêu cầu về công bố hết dịch bệnh động vật. Như vậy, theo quy định, thì huyện Hiệp Hòa, Việt Yên là hai địa phương đầu tiên trong tỉnh hết dịch tả lợn châu Phi. Hiện nay, các địa phương còn lại đang rà soát, chuẩn bị công bố hết dịch. Được biết, trước đó, do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, các địa phương trên có hàng trăm con lợn bị chết phải tiêu hủy. Việc công bố hết dịch là cơ sở để người dân chủ động tái đàn, chăn nuôi lứa mới. Theo đó, các huyện giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất chăn nuôi, kiểm tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh theo quy định.
Để phục vụ cá giống cho các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giống Thủy sản cấp 1 đã cung ứng ra thị trường 20 tấn cá tương ứng với gần 20 triệu con cá bột các loại, phục vụ nhu cầu nuôi thả vụ chính trong năm. Các giống cá chính được Trung tâm cung ứng ra thị trường chủ yếu là cá rô phi đơn tính, chép lai, mèo hoa chấm cỏ. Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu của các hộ nuôi cá đặc sản, năm nay Trung tâm cũng đã sản xuất một lượng lớn cá chê lai, cá tầm, chấm đen với khoảng trên 7 vạn con. Để đảm bảo nguồn cá giống có chất lượng, Trung tâm Giống Thủy sản đã đầu tư cơ sở vật chất, đưa các phương pháp nhân giống tiên tiến vào sản xuất, chất lượng giống được các hộ nuôi thủy sản trong và ngoài tỉnh đánh giá cao. Ngoài vụ chính, để đảm bảo cung ứng thường xuyên đầy đủ cho các hộ nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Thủy sản cấp 1 dự kiến sẽ sản xuất cung ứng giống trên 60 triệu con cá bột ra thị trường trong năm 2020.
Nhằm phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới, trong năm học 2019-2020, huyện Việt Yên sẽ đầu tư khoảng 300 tỷ đồng để xây mới 314 phòng học, nhà hiệu bộ, công trình đa năng trên địa bàn. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện Việt Yên đã thực hiện hỗ trợ 70% kinh phí trên một công trình. Riêng các xã khó khăn về kinh phí như xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn, Vân Hà sẽ được hỗ trợ 100%. Việc phân bổ kinh phí được thực hiện ngay sau khi năm học cũ kết thúc, tạo thuận lợi cho các địa phương sớm triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, các công trình đã cơ bản hoàn thành. Việt Yên hiện là một trong hai địa phương có số kinh phí đầu tư lớn nhất tỉnh cho chương trình giáo dục phổ thông mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành chỉ thị số 17 CTTU về việc huy động toàn dân tập trung thu gom xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị ở địa phương nhằm huy động sức mạnh toàn dân triển khai tập trung xử lý triệt để rác thải ra môi trường, trong đó thu gom triệt để rác thải sinh hoạt ở các địa phương vào khu vực tập trung tại các điểm do địa phương xác định để đốt không chôn lấp. Việc chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà máy lò đốt theo quy mô, công suất, công nghệ đốt do các địa phương tự quyết định nhưng phải bảo đảm phù hợp và hiệu quả. Ở các huyện có thể xây dựng lò đốt liên xã, lò đốt từng xã, thậm chí nếu không thể tổ chức được lò đốt cấp xã thì xây dựng lò đốt quy mô các thôn làng. Về lâu dài cần xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung cấp huyện hoặc liên huyện. Mục tiêu đến hết năm 2020 hoàn thành xây dựng các lò đốt rác cấp xã và liên xã, tiếp tục chỉ đạo bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động, ban hành các quy chế quy định hoặc cần thiết thì áp dụng các chế tài bắt buộc khác để chấn chỉnh tình trạng xả thải bừa bãi ra môi trường, kể cả ở các khu vực công cộng và khu vực do cá nhân hộ gia đình quản lý. Kiên quyết xử lý nghiêm và buộc khắc phục đối với các tổ chức cá nhân cố ý đổ rác thải, phế thải, nước thải ra môi trường không đúng quy định, bố trí đất làm khu vực chứa rác tạm, khu vực xử lý, kinh phí hỗ trợ cho người lao động làm công tác thu gom xử lý và các phương tiện cần thiết khác do từng địa phương họp bàn và quyết định. Theo phương châm là cộng đồng dân cư đóng góp và tổ chức thực hiện là chủ yếu, cũng có sự hỗ trợ của ngân sách địa phương, nên nào quá khó khăn thì ngân sách cấp trên hỗ trợ.
Phần cuối bản tin mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin dự báo thời tiết. Hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mùng 3 tháng 3 đến sáng mùng 4 tháng 3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi trong tỉnh Bắc Giang. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, kết hợp hội tụ gió lên đến 5.000 m nên toàn tỉnh xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Trong mưa dông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mùng 4 tháng 3, gió chuyển đông bắc cấp 2 cấp 3, trời chuyển rét. Sau đây là dự báo chi tiết các khu vực Bắc Giang. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây có mưa, mưa rào và rải rác có dông, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 22 độ. Bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.